Cảm ơn Chúa vì một ngày mới Chúa ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì một đêm ngủ nghỉ thật là tốt lành để chúng ta có sức tiếp tục thờ phượng Chúa ngày nay và cả ngày mai trong suốt hội đồng lần này. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã lần lượt đụng đến một số từ cần thiết liên quan đến chủ đề sự vững vàng, sự tỉnh thức, trượng phu mạnh mẽ, vân vân. Và một trong những điều mà chúng ta cần phải đụng đến nữa liên quan đến chủ đề của chúng ta, đó là vững vàng trong đức tin. Và không ai vững vàng trong đức tin nếu người đó không tỉnh thức và dè dữ. Một người thiếu sự vững vàng, đó là một người không bao giờ tỉnh thức và dè dữ, không ý thức được cái nguy cơ sẽ ập đến trong đời sống tin kính Chúa của mình. Và trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc, trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11, ở đây chúng ta cũng rút ra 3 điều để học hỏi sáng hôm nay. Ở trong phân đoạn này, nó có liên quan đến nhiều sứ điệp, nhưng với chủ đề chung của chúng ta, tôi muốn dùng mấy câu Kinh Thánh này để nhấn mạnh đến một câu Kinh Thánh là câu thứ 6. Chúng ta xem lại câu Kinh Thánh mà chúng ta làm nền tảng trong buổi sáng hôm nay. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, đoạn 5, câu thứ 6. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Và lý do chúng ta tỉnh thức và dè dữ được sứ đồ Phao-lô đề cập trong 11 câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc khi nãy. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa rất là sâu sắc, lời Chúa rất là ngọt ngào, lời Chúa cũng đầy tươi mới cho mỗi đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên nếu chúng ta nói từng câu một trong 11 câu này thì không có đủ thì giờ, và với rất nhiều cái bài giảng của các tôi tới Chúa. Nhưng với chủ đề tỉnh thức và dè dữ, chúng ta học 3 điều. Thế giới ngày hôm nay đang bị ru ngủ. Thậm chí trong hội thánh Đức Chúa Trời cũng đang bị ru ngủ. Đến đổi có một số con cái Chúa đã nói rằng: từ khi tôi tin Chúa Giê-xu, tôi khỏe hẳn ra. Bởi vì trước đây tôi mất ngủ, cho nên mỗi lần vào nhà thờ nghe giảng là chưa đến phần thứ nhất mới lời tựa là tôi ngủ rất ngon. Và trong mấy tháng cần lên ký. Tại sao vậy? Tại sao trong nhà thờ lại ngủ ngon quá vậy? Tại sao lời Chúa làm cho chúng ta không có cảm thấy có tác động gì sao? Chúa đang phán với chúng ta kia mà. Tại sao các môn đồ thân cận nhất của Chúa, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, được Chúa đem vào trong vườn Gết-sa-ma-nê mà trong lúc Chúa Giê-xu cầu nguyện tuồng hôi tuôn ra ra như một máu lớn đó, thì họ làm gì? Ngủ. Chúa nhắc họ 3 lần nhưng họ vẫn cứ ngủ. Lý do tại sao quý ông bà anh chị em? Có một từ mà thôi mà trong phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 26 đã trả lời cho chúng ta: vì mắt họ đừ quá rồi. Đó là câu trả lời của Kinh Thánh. Chứ đừ là sao? Đừ là nó bầm dập, tơi tả, nó không còn cái gì hết trơn. Đừ quá, mệt quá rồi, không còn nhướng, không còn mở lên được. Tại sao đừ? Bởi vì suốt cả ngày, suốt cả những ngày trước đó đã vận dụng con mắt nhiều quá rồi. Bây giờ đến đây có dịp ngủ, hơi trong vườn Gethsemane ngủ, không thức với Chúa Giê-xu. Vì họ không đánh giá được tình trạng thật là căng thẳng, thật là quan trọng của Chúa Giêsu. Làm sao mà Chúa ngủ được nếu mà họ lại ngủ? Cho nên cứ một thầy truyền đạo nói rằng việc mà họ ngủ cũng có lỗi Chúa một phần. Tại sao? Bởi vì Chúa cho họ uống rượu nho, rồi sau đó dẫn họ vào vườn Gethsemane để cầu nguyện. Nếu như ở Việt Nam thì không đến nỗi cho uống cà phê là tỉnh thôi. Nhưng mà thật ra dù uống cà phê không tỉnh nổi đâu, vì mắt họ đừ quá rồi, quý ông bà anh chị ạ. Hội thánh của Chúa ngày nay đang bị đừ quá rồi, đang bị ru ngủ quá nhiều đi. Thậm chí ở trong hội thánh của Chúa cũng sống như bao nhiêu người của thế gian. Rồi bây giờ hội thánh đang lo lắng cái quan điểm về đồng tính luyến ái đang thâm nhập vào trong hội thánh. Những gì mà Kinh Thánh đặt cảnh cáo từ trong Cựu Ước lẫn Tân Ước, nhưng bây giờ dường như đó là một cái điều mà người ta thấy rất tầm thường, rồi nó trở thành bình thường, rồi bây giờ nó trở thành một cái câu nói là đồng tính luyến ái là quà tặng của Đức Chúa Trời. Họ dường như bị ru ngủ bởi miệng giáo lý hết sức là quan trọng để làm cho con cái Chúa thiếu sự tỉnh thức. Tại Việt Nam bây giờ thì chưa chấp nhận được tính luyến ái như một số các quốc gia trên thế giới, nhưng đã chấp nhận 50% rồi đấy. Tại Việt Nam thì không chấp nhận đồng tính luyến ái, không làm hôn thú, không cho họ kết hôn, nhưng đây là nhu cầu, cho nên cứ để y như thế cho họ sống, vì đó là nhu cầu của họ. Đó không là quan điểm của Kinh Thánh. Kinh Thánh không bao giờ chấp nhận điều đó. Nhưng tôi ý muốn nói như vậy, hội thánh dường như từ bước chấp nhận, giống như ngủ chung với những người tội lỗi mà không vùng dậy khỏi đám người chết. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ của việc thiếu vững vàng. Chúng ta không đánh giá đức tin nơi Chúa mà thức tỉnh và già dữ. Thức tỉnh là một trạng thái, già dữ là một hành động. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Bây giờ chúng ta mở ra ở trong Kinh Thánh, chúng ta học điều thứ nhất: tại sao chúng ta phải tỉnh thức và già dữ? Sứ đồ Phao-lô nói cho chúng ta biết vì cớ địa vị của chúng ta. Nhưng hỏi anh em phải ở trong nơi tối tăm, nên nổi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Cái chữ thuộc về là nói đến địa vị của chúng ta. Cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta có bản Kinh Thánh tiếng Việt truyền thống này rất là hay. Dù có rất là nhiều bản dịch khác để chúng ta nghiên cứu, nhưng đây là bản Kinh Thánh ít lắm đã đưa chúng ta vào một sự chuẩn xác và ngọt ngào khi chúng ta nghiên cứu lời của Chúa. Tôi rất thích cái chữ thuộc về được dịch ở đây. Anh em không phải thuộc về ban đêm, không phải thuộc về sự mờ tối, nhưng thuộc về sự sáng. Tức là nói đến địa vị của anh em. Anh em không thể nào sống như người thế gian được, vì họ ở trong sự tối tăm, thuộc về sự tối tăm. Còn anh em, địa vị của mình là thuộc về sự sáng, không thể nào sống như họ được, phải tỉnh thức và già dữ. Đó là điều thứ nhất. Sứ đồ Giăng đã nói trong thứ nhất đoạn 1, từ câu thứ 5 trở đi, ông đề cập đến sự sáng. Và người ở trong sự sáng là người không nói dối. Cái chữ nói dối ở trong thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 5 trở đi đó, cái chữ nói dối đó nguyên văn là đóng kịch. Anh em không thể nào giống như người đóng kịch. Anh em không thể nào nói dối, bởi vì anh em là ở trong sự sáng. Đã nhiều lần chúng ta giống như đóng kịch không? Chúng ta đóng kịch còn dở lắm. Bởi vì nó sẽ loại ra những cái yếu đuối, những cái vụng về của chúng ta, về tội lỗi, về mưu kế, về khôn quỷ quyệt. Chúng ta không bằng người thế gian. Họ có thể đóng kịch được, nhưng chúng ta không thể nào đóng kịch. Chúng ta ở trong sự sáng. Đó là những điều mà Kinh Thánh nói. Ông cả Phi-e-r, cả sứ đồ Giăng và cả sứ đồ Phao-lô đã nói cho chúng ta biết về cái từ này hết sức là chính xác. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức và dè dữ, bởi vì chúng ta là con cái của sự sáng, bởi vì địa vị của chúng ta. Có bao giờ quý cụ, quý ông bà, anh chị em thấy rằng mình theo Chúa nó lỗ, theo Chúa nó thiệt thòi lắm không? Theo phương diện cũng có chứ, bởi vì người ngoại họ muốn nói gì nói à, họ muốn làm gì làm. Chúng ta không thể nào giống như họ được, vì chúng ta là thuộc về sự sáng. Đức Chúa Trời đang nhìn chúng ta, và tiêu chuẩn của chúng ta không phải để người thế gian đánh giá, mà Chúa đánh giá chúng ta kìa, đúng không? Ở tại xứ Do Thái cũng có chợ trời giống như Việt Nam vậy đó. Thường thường chợ trời là bán đồ cũ, bán đồ rẻ, bán đồ nó hư ít đỉnh vậy đó, cho nên giá nó thấp, tiền nào của nấy mà. Nhưng mà ở Do Thái cái chợ trời là chợ rất khó, và vật gì mà bán ngoài chợ trời đó là vật bảo đảm 100%. Tại sao? Bởi vì trong cửa hàng có thể ánh sáng nó không đủ, có những cái sản phẩm mà chúng ta không có thấy hết, đem về nhà chúng ta thấy nó nứt một chút, tại sao ở cửa hàng không thấy? Nhưng mà chợ trời đặt bên ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu vào thì nó lộ hết tất cả những vết răng nứt nhỏ xíu mà bên trong các cửa hàng không thấy được. Như vậy thì những sản phẩm mua ở đó nó bảo đảm chất lượng, nó không có những cái gì che khuất, ánh sáng mặt trời đủ để xuyên qua, nó hiện rõ những vết nứt, những điều mà chúng ta không tìm thấy được nếu không để ngoài trời. Một cơ đốc nhân, một người thuộc về ban ngày, chúng ta sống giữa thế gian này với tội lỗi này theo tiêu chuẩn của Chúa, phải vững vàng trong đức tin. Bắt đầu câu này bằng sự tỉnh thức. Tỉnh thức và dè dữ sẽ giúp cho chúng ta được vững vàng trong đức tin. Chúng ta không bị ru ngủ bởi thế gian tội lỗi. Vì vậy cho nên chúng ta không tỉnh thức, không dè dữ, đôi lúc hành động của chúng ta không chuẩn xác. Một người mà mới vừa dậy trong giấc ngủ thì nó còn mơ màng lắm, phải không? Cho nên có đôi lúc chúng ta nhìn thấy biết mà. Ông Phi-e-r cũng vậy mà. Khi Chúa nói rằng à, dậy đi, kẻ thù đến rồi kìa, nghe thấy kẻ thù cái bắt đầu ông sợ, ông dậy liền à. Bắt đầu ông rút gươm ra, tưởng là bảo vệ Chúa, chém một người thầy tớ tên là Măng Chu. Ông chém đâu? Cái đầu bà lớn thế này mà chém cũng trật nữa, tức là ông còn nguyên ngủ, chém một cái sẹt kia. Nhưng mà Chúa Giêsu không đồng ý việc làm của Phi-e-r. Ông Phi-e-r tưởng rằng cái thanh gươm của mình có thể làm gì đó, ít lắm cũng bảo vệ cho Chúa. Không, Chúa muốn trong cầu nguyện kìa, muốn trong ý thức được tầm quan trọng của việc chiến đấu cô đơn của Chúa Giêsu và ngày lên thập tự giá để chuộc tội nhân loại ra làm sao kìa, chứ không phải dùng thanh gươm đó đâu. Và nếu ông có chém chết bao nhiêu những tên lính được sai đến cũng chẳng cứu được Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu không cần cứu, ngài có thể sai 12 đạo thiên sứ đến để giúp đỡ ngài mà. Thanh gươm của Phi-e-r là chẳng cần thiết. Chúng ta hãy tỉnh thức và dè dữ, bởi vì chúng ta đánh trận không phải bằng thịt và huyết, mà bằng chủ quyền của vua mờ tối chốn không trung, Sa-tăng và quỷ dữ đang vây phủ chúng ta. Chúng ta phải ý thức được điều đó, phải không? Nếu không tỉnh thức thì chúng ta sẽ thất bại như các môn đồ của Chúa Giêsu. Cho nên hãy tỉnh thức và dè dữ vì địa vị của chúng ta. Chúng ta phải xem lại cái chỗ đứng của chúng ta trong Chúa, chỗ đứng của chúng ta trong nhà của Chúa, chỗ đứng của chúng ta trên thế gian đầy dẫy tội lỗi này. Chúa mua chuộc chúng ta. Cái chữ hội thánh là gì quý ông bà anh chị em? Nguyên văn cái tiếng Hy Lạp chữ hội thánh là đem ra khỏi, Chúa biệt riêng chúng ta, đem chúng ta giữa thế gian tội lỗi đó, chọn chúng ta để tách chúng ta ra, biệt riêng chúng ta để trở nên những kẻ thuộc về Chúa mà. Đó là địa vị của chúng ta. Phải tỉnh thức và dè dữ, vì địa vị chúng ta thuộc về sự sáng. Có một câu hỏi người ta hỏi rằng, làm hoa hậu có sung sướng không? Chúng ta thích làm hoa hậu không? Làm sao không thích hoa hậu mà không thích? Nhưng mà có một hoa hậu được người ta hỏi, làm hoa hậu có sướng không? Cô nói rằng không sung sướng chút nào. Tại sao vậy? Hồi mà tôi chưa làm hoa hậu đó, tôi đi đâu chẳng ai để ý hết trơn á. Tôi làm việc gì cũng chẳng ai quan tâm hết á. Tôi thích nhất là ngồi ở bên đường ăn bún bò Huế, ăn bún riêu, không ai nói gì hết trơn á. Nhưng mà có lúc gấp quá, vừa đi vừa ngậm cà rem, cũng chẳng ai quan tâm. Bây giờ không được nha. Mỗi lần tôi bước ra cửa, bao nhiêu người đi theo chụp hình quay phim để ý từng chút. Nếu mà tôi ngồi ở bên đường tôi ăn bún bò Huế bún riêu thì lên báo ngay, ô hoa hậu ăn bún bò Huế bún riêu dọc đường. Nói như vậy đó, nó khó ghê lắm. Cho nên lỡ làm hoa hậu rồi sung sướng một phần cũng có, mà khổ lắm, khổ nhiều lắm. Ước gì đừng làm hoa hậu, muốn ăn gì ăn, muốn đi đâu đi, muốn ngồi chỗ nào cũng được. Chúng ta có hối tiếc vì mình làm con cái của Chúa không? Phải chi đừng làm tín đồ thì khỏe quá, muốn làm gì làm, muốn sống làm sao sống, không ai nói gì hết. Chúng ta nên nhớ rằng địa vị chúng ta cao quý lắm đó, là con của vua thánh trên trời mà. Chúng ta phải ý thức địa vị của mình như thế, con cái của sự sáng, con cái của ban ngày. Đó là một vinh dự mà không ai có thể tìm được ngoài Chúa Giêsu đấng mà chúng ta tin nhận. Cho nên đừng bỏ địa vị thuộc về sự sáng để sống ở trong sự mờ tối giống như người thế gian. Chúng ta phải tỉnh thức và dè dữ, bởi vì chúng ta thuộc về sự sáng, là con cái của Chúa. Điều thứ hai, bây giờ chúng ta trở lại với câu đầu tiên. Hỡi anh em, về thời và kỳ không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngán, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Đây là lý do thứ hai để chúng ta tỉnh thức và dè dữ, bởi vì thời và kỳ chúng ta đang sống. Dĩ nhiên Chúa Giêsu không báo chúng ta biết trước ngày Chúa Giêsu tái lòng, nhưng về thời và kỳ chúng ta nhờ ơn Chúa biết được. Thời kỳ Chúa tái lòng gần lắm rồi. Ở đây sứ đồ Phaolô nói về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em. Tại sao? Vì anh em biết rõ lắm rồi. Phaolô nhắc lại thôi để cho anh em biết cái thời kỳ anh em sống là như thế nào, chứ không phải như những người thế gian ngủ mê, thiếu tỉnh thức và dè dữ. Chúng ta phải tỉnh thức và dè dữ vì chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối sốt này. Thời kỳ mà chúng ta sống đây, thời kỳ rất gần với ngày Chúa tái lâm, với ngày tận thế. Chúa Giêsu tái lâm và tiếp theo thời tận thế đó, những gì mà Kinh Thánh nói, nhất là trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Chúng ta về nhà đọc kỹ Ma-thi-ơ đoạn 24, chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu những điều mà Chúa đã nói trước rồi. Chiến tranh, động đất, dịch lệ, đói kém rồi, bao nhiêu những điều đó Chúa nói trong Kinh Thánh rồi mà. Không phải Chúa giấu giếm gì. Vì ngày giờ Chúa Giêsu tái lâm thì chúng ta không biết trước, không ai biết được. Nhưng thời và kỳ Chúa cho chúng ta biết trước. Cây vả nứt lọc thì chúng ta biết mùa hè sẽ đến. Đó là thời và kỳ đó. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy ngày nay nè, động đất, rồi dịch lệ nè, núi lửa nè, đủ thứ càng ngày càng nhiều, mức độ càng ngày càng mạnh, và thời gian càng ngày càng gần. Chúng ta xem báo chí, chúng ta cảm thấy rất lo lắng, phải không? Dường như tất cả những điều mà Kinh Thánh dự đoán đó, nó tới và nó ập ập đến rất là nhanh chóng. Dù thế giới văn minh như thế nào cũng không thể nào ứng phó với những điều đó đâu. Người ta biết động đất chứ, nhưng mà không bao giờ có thể chuẩn bị kịp, vì nó chấn động một cái là tới rồi, nhà nó sập, người ta chết rồi. Sóng thần, núi lửa, người ta biết nó sẽ đến chứ, nhưng mà đến lúc nào không ai biết. Chúng ta được biết thời và kỳ Chúa Giêsu sắp trở lại, thời kỳ mà tội lỗi để đầy đang làm cho chúng ta mất đức tin. Cho nên lời Chúa khuyên phải tỉnh thức, phải vững vàng trong đức tin là như thế. Có những triệu chứng mà, phải không? Ngày nay thì Chúa nói rằng vì thời và kỳ không cần viết cho anh em, nhưng ngày và giờ thì anh em không biết. Nhưng mà ngày nay nhiều người lại muốn biết điều mà Chúa không cho biết. Định ngày Chúa tái lâm, không biết chúng ta nhớ trong lịch sử thánh đài Việt Nam nè, rồi lịch sử trong những năm tháng qua chúng ta để ý đó, nhiều người khoái cái ngày Chúa tái lâm, định tính cộng trừ nhân chia đủ thứ, không ai có quyền, không ai biết, vì Chúa Giêsu đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Không kẻ trộm nào nó báo trước là nó đến thăm chúng ta đâu. Cho nên Chúa ví ngài đến như là kẻ trộm. Rồi hình ảnh tiếp theo nói gì? Nó giống như người đàn bà có mang, có ngén. Tức là nó báo trước về thời và kỳ, còn ngày bao giờ thì không có. Cho nên chúng ta sống ở trong thời kỳ này thì chúng ta cần phải biết, tỉnh thức và dạy dữ, vì thời và kỳ chúng ta đang sống là thời kỳ cuối cùng rồi. Chỉ cần sơ hở một chút thôi rất là nguy hiểm. Chỉ thiếu sự tỉnh thức, nguy cơ đến lớn lắm cho đời sống của chúng ta. 5 năm trước tôi có giảng cho Hội đồng châu Âu với tại nước Đức. Trước khi đi hội đồng, một vị mục sư hỏi tôi rằng: thưa mục sư hội trưởng, nghe nói ông sắp đi Đức phải không? Tôi nói chà, hỏi câu này tôi hơi lo đấy. Nghe nói mục sư sắp đi Đức mà. Tôi nói không, tôi đi Đức để giảng chứ không phải tôi sắp đi Đức. Nghe nói sắp đi Đức là tôi thấy lo rồi. Rồi hội đồng xong tôi còn 2 ngày, ban tổ chức chở tôi đi Hòa Lan, Bỉ, đi Pháp, ngủ đêm sáng dậy tham quan một buổi rồi trở về Đức. Người lái xe tôi đó mệt lắm, về tới Đức là 3 giờ sáng, 5 giờ sáng phải đưa tôi ra phi trường. Như vậy người lái xe đó chỉ ngủ được hơn tiếng hồ thôi. Tôi nói rằng: sao thầy ổn không, lái xe được hay không, ngủ gục hay không, nguy hiểm lắm. Nó dạ không một số không, chở hội trưởng đi mà đâu dám ngủ. Tôi nói thầy cẩn thận nha, tôi thấy thầy mệt lắm đấy. Nó dạ không, rồi thôi để chắc ăn em chở vợ em theo, ngồi kế một bên, tôi ngồi phía sau để hai vợ chồng nói chuyện. Rồi tôi cảm thấy yên tâm và tôi bắt đầu lim dim một chút, tôi cũng mệt rồi. Thình lình tôi nghe cái rầm một cái, rầm liên tục như vậy đó. Tức là chiếc xe nó va vô cái con lương chính giữa đó, bể kiến móp một bên như thế này, chạy 150 km/h một giờ mà. Tôi nghĩ đúng là đó là sắp đi Đức đó. Thành ra rồi xe bắt đầu dừng lại, tôi nói với anh tài xế: sao ổn không, có cần nghỉ một chút 15 phút về chợp mắt đi, cứ dừng đây mà nghỉ đi. Nói, dạ giờ này ngủ được mới là lạ đó. Hết hồn hết vía rồi, cho nên không thể nào ngủ gì được nữa. Rồi mục sư yên tâm, em sẽ lái đến phi trường. Thì đúng vậy, đến phi trường bình yên, rồi về Việt Nam cũng bình yên, cảm ơn Chúa. Tôi hỏi tại sao, thầy cũng gục quá thầy. Nói, dạ không một sư, mới có chộp mắt một chút xíu thôi á. Mới có chộp một, à, sử dụng tiếng mới chộp mắt một chút rồi mà dậy đó. Nếu mà ngủ gục chắc chết hết rồi. Đường lái xe mà nó quan trọng ghê lắm, chứ muốn ngủ thì ở nhà thì ngủ được, nhưng mà đường lái xe ngủ là nguy hiểm lắm. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đang đi trên thế giới tội ác này, đang đi giữa trần gian ô trọc này, chúng ta nhắm hướng lên về thiên đàng. Ở trần gian này không phải là nhà của chúng ta, không phải là chỗ để chúng ta bám trụ ở mãi mãi đâu, chỉ là đi qua nó mà thôi mà. Cho nên nhiều người nói rằng chúng ta ở trên trần gian này ví như là chúng ta đang đi trên đất kẻ thù vậy đó. Chúng ta phải thức tỉnh, phải dè dữ, có thể kẻ thù bắn phá bất cứ lúc nào, đánh mất đức tin của chúng ta, và chúng ta chết mất ở trong thế gian đầy tội lỗi này. Đó là những gì mà Kinh Thánh nhắc cho chúng ta. Chúng ta phải tỉnh thức và dè dữ vì thời kỳ mà chúng ta đang sống. Dĩ nhiên chúng ta không có thì giờ để nói hết về những dấu hiệu Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Và nếu chúng ta học những dấu hiệu đó đó, chúng ta sẽ không dám ngủ mê đâu. Chúng ta sẽ thức tỉnh như đáng phải có. Cây vả nứt lọc, chúng ta biết mùa hạ sắp đến. Ở đây muốn nói về lời tiên tri liên quan đến dân Do Thái. Hãy nghiên cứu những diễn tiến của người Do Thái trên thế giới, chúng ta cũng biết được đấy. Tại sao một dân tộc rất ít người, hết lẽ giết chết hàng triệu người, nhưng vẫn không tiêu diệt được dân Do Thái? Bởi vì Đức Chúa Trời ban ơn bảo vệ họ. Họ là tuyển dân của Chúa mà. Nhưng dù là tuyển dân của Chúa, họ cũng không miễn trừ những sự hình phạt, những hoạn nạn mà Chúa giáng trên họ. Họ là một trong những dân tộc bị lưu đày nhiều nhất, khốn khổ nhất, dù họ là tuyển dân của Chúa với rất nhiều đặc ân. Cho nên chúng ta nhớ rằng, chúng ta để ý người Do Thái, chúng ta sẽ thấy được thời kỳ như thế nào Chúa Giêsu sắp tái lâm. Có người nói với tôi rằng, thưa mục sư, em có nghiên cứu Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng dân Do Thái sẽ trở về xây lại đền thờ, lúc đó Chúa mới tái lâm. Cho nên em theo dõi kỹ lắm và chờ để dân Do Thái xây lại đền thờ, lúc đó em mới thức tỉnh. Bây giờ còn lâu quá mà. Dân Do Thái sẽ xây lại đền thờ ngay trên nền thờ, đền thờ cũ của họ mà bây giờ Hồi giáo đang xây dựng đó. Và sẽ có biết bao nhiêu những cuộc chiến hết sức là khốc liệt để giành giật nơi đó, để dân Do Thái xây lại đền thờ. Hãy đợi chờ, chắc chắn sẽ đến. Nhưng có một điều mà anh đó quên rằng, sự tái lâm của Chúa Giêsu có hai chặng, là ẩn nhiên và hiển nhiên. Và dân Do Thái xây lại đền thờ, Antichrist ngồi trong đền thờ để xưng mình là Đức Chúa Trời. Đó là tất cả những gì liên quan đến việc Chúa tái lâm cách hiển nhiên. Còn việc Chúa tái lâm ẩn nhiên, ngày đến nơi không trung, cất hậu thánh lên lúc nào, chúng ta không biết đâu. Cho nên đừng chờ đến dân Do Thái xây lại thành, xây lại đền thờ mới tỉnh thức, là chắc chắn không kịp đâu. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh cho kỹ về những diễn tiến đó. Nước tiếc đây là một môn học mà chúng ta phải học nhiều lắm. Trong thời gian ngắn ngủi này tôi không đề cập đến vấn đề đó trong chi tiết. Nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta phải tỉnh thức và dè dữ vì thời và kỳ mà chúng ta đang sống. Kinh Thánh nói như thế nào? Đêm đã khuya thì ngày gần đến. Chúng ta đang sống trong đêm khuya rồi, chứ không phải mới đầu hôm đâu. Đêm đã khuya thì ngày gần đến. Chúa muốn cho chúng ta biết rằng cái đêm chúng ta đang ở đây là khuya lắm. Hãy mặc áo giáp bằng sự công bình, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, vân vân. Đó là những gì mà Chúa nhắc cho chúng ta phải tỉnh thức và dè dữ như vậy. Vì đêm đã khuya thì ngày gần đến. Vì thời và kỳ mà chúng ta sống, Chúa muốn dùng Kinh Thánh để nhắc nhở cho chúng ta. ông Luca đã nói trong Luca đoạn thứ 21 cho chúng ta biết rằng trong thời kỳ cuối cùng chúng ta rất dễ bị ngủ mê. Hãy tỉnh thức vì chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến. Tôi muốn đọc mấy câu Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 21, câu 24 đến 26. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa, vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Ở đây Chúa báo trước về thời kỳ trước khi Chúa Giêsu trở lại, và lời khuyên là hãy tỉnh thức luôn luôn để cầu nguyện và tránh khỏi những tai nạn ập đến. Nhưng trước đó các câu bên trên, câu 24, vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và lo lắng của đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Chúng ta để ý kiểu từ mê mẩn đó. Mê mẩn nó giống như mắt đừ quá rồi vậy đó. Mê mẩn nó không còn làm chủ được, không còn tỉnh thức, không còn đánh giá chuẩn xác một số vấn đề. Cho nên chúng ta rất dễ mê mẩn trong thời kỳ này. Nó cũng có nghĩa là không còn vững vàng trong đức tin của chúng ta. Nó có nhiều áng mây che khuất giữa chúng ta với Chúa. Cái chữ mê mẩn đó nó nhắc cho chúng ta biết đó là một người thiếu tỉnh thức và già dữ. Tiếng Việt của chúng ta có hai ý nói về một vấn đề. Theo chúng ta thì cái ý nào là đúng? Người ta nói rằng cái anh này, cái chị này thấy tiền có con mắt sáng rỡ à. Người ta nói vậy mà. Nhưng mà có người nói rằng anh này mà có tiền đó, không biết gì hết trơn, nhắm mắt lại, tối mắt. Khi là con thấy tiền con mắt sáng rỡ. Rồi anh này thấy tiền cái tối mắt, không thấy gì hết. Cái nào đúng quý ông bà anh chị em? Cả hai câu đều đúng. Có thể nói như thế. Trước nhất khi thấy tiền con mắt sáng rỡ, để đếm để bỏ túi. Mà khi mà bỏ vô túi rồi, tối mắt không thấy gì hết. Hai cái trình tự, cái câu nào cũng đúng cả. Chúng ta rất dễ bị mê mẩn ở trong đời sống theo Chúa khi có quá nhiều những tấn công, những cám dỗ đến với mỗi chúng ta, đến rồi chúng ta đánh mất đi những điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta hãy tỉnh thức và dè dữ. Trên thực tế của đời sống chúng ta không cần phải chứng minh, anh em chúng ta, chính chúng ta cũng là như thế. Cho nên hãy tỉnh thức và dè dữ trong giai đoạn này. Có người thì nói rằng mua đất ở Do Thái chắc ăn hơn, bởi vì Chúa sắp tái lâm, mình đến Do Thái là bảo đảm. Bởi vì Kinh Thánh nói như thế nào? Chân Chúa sẽ đạp trên núi Olive. Như vậy thì các ngươi thấy Ngài lên trời, rồi thấy Ngài sẽ trở lại y như cách ngươi lên, thấy cách Ngài đã lên trời vậy. Cho nên mua đất ngay chỗ đó là khi Chúa đến thì tiếp mình trước, chưa chắc đâu. Khi Chúa Giêsu tái lâm cách ẩn nhiên, Ngài không phải ở tại Do Thái đâu. Chân Chúa đã trên núi Olive, tức là nói đến sự tái lâm cách hiển nhiên kìa. Còn ở đây chúng ta đang đón chờ sự tái lâm cách ẩn nhiên của Chúa. Ngài đến nơi không trung và tất cả những người chết trong Chúa được sống lại, những người sống được biến hóa, thì dù ở đâu cũng vậy. Ở đây thì có lẽ gần Do Thái hơn Việt Nam đó, nhưng mà không sao, tôi không sợ. Chưa chắc ở đây cất lên trước tôi á. Bởi vì khi mà Chúa ta làm thì hết thải ở đâu cũng bị được Chúa cất lên nơi không trung mà. Thật ra thì khi chúng tôi nghiên cứu Kinh Thánh thì Kinh Thánh đã nói hết cho chúng ta biết. Thời và kỳ đều nói rõ rồi. nhưng về ngày và giờ thì như kẻ trộm trong ban đêm không biết. Cho nên phải tỉnh thức và giải giữ. Điều cuối cùng chúng ta xem trong mấy câu cuối tới sau cái nhất đoạn 5, chúng ta xem các câu tiếp theo. Câu thứ 8: nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin, lấy lòng yêu thương, sự trông cậy, sự cứu rỗi là mẫu trụ. Rồi câu cuối cùng: vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, nhưng anh em vẫn thường làm. Điều thứ ba, phải tỉnh thức dè giữ để làm trọn trách nhiệm của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đọc mấy câu trên, chúng ta quên nhiều câu bên dưới này là muốn gắn liền mỗi chúng ta với trách nhiệm trong thời kỳ cứu rốt này. Và chúng ta sẽ không còn cơ hội nhiều để hành động cho công việc của Chúa đâu. Chúng ta sẽ không cơ hội nhiều để có thể phục vụ Chúa đâu. Vậy thì anh em đã biết hết những gì đã nói ở bên trên, cho nên anh em phải khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau. Đó là trách nhiệm của anh em. Và anh em phải dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin, lòng yêu thương, lấy sự trông cậy làm sự cứu rỗi, vân vân. Tất cả những điều đó là trách nhiệm của anh em cho mình và cho hậu thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa lập hậu thánh của Chúa trên đất. Chúa quy tụ chúng ta những kẻ thuộc về Chúa để cùng nhau gây dựng đức tin. Cho nên chúng ta phải thêm lên cho đức tin chúng ta nhiều điều khác, rồi làm tròn trách nhiệm chúng ta đối với những anh em của chúng ta, những người đang ngủ mê, những người đang thiếu tỉnh thức, thiếu sự dè giữ. Đó là trách nhiệm của chúng ta đó. Cho nên tỉnh thức và dè giữ, điều thứ ba là chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Khuyên bảo, gây dựng lẫn nhau. Ở trong Hebrew nói như thế nào? Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy gì? Hãy khuyên bảo nhau, nhắc nhở với nhau. Đó là trách nhiệm của chúng ta đối với anh em yếu đuối, những người bỏ qua sự nhóm lại đó. Nhiều lắm ở trong Kinh Thánh đặt trên mỗi chúng ta một trách nhiệm, nhất là trong thời kỳ sau rốt này. Đang khi chúng ta trông chờ ngày Chúa Giêsu đến thì chúng ta phải thực hiện những công tác mà Chúa giao cho. Tôi muốn đọc mấy câu Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 11 12. Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 11 12 chép rằng: vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Đây là tất cả những gì sẽ xảy đến. Và trong khi chờ đợi trông mong ngày đó, anh em phải làm gì? Cái chữ chờ đợi trông mong mà sứ đồ Phi-e-rơ nói trong câu thứ 11, 12 có hai nghĩa. Cái chữ chờ đợi nghĩa thứ nhất là hướng về, tập trung, không quên cái ngày đó. Một người muốn trông mong, chờ đợi ngày Chúa Giêsu đến trong thời kỳ sau rốt này thì nghĩa thứ nhất của chữ chờ đợi là hướng về, tập trung. Giống như một em bé nhỏ, nó chờ đợi mẹ nó đi chợ về. Nó làm gì? Nó đứng trước cửa, nó nhìn từng người xách giỏ đi qua đi qua. Và nhất là nó để ý cái người mặc áo đỏ chẳng hạn, đó là mẹ nó. Nó hễ người áo đỏ là nó cứ nhìn như thế. Rồi nó ở trong nhà, nó thấy dường như là chưa an tâm, nó đi ra ngoài cổng, nó đứng, nó nhìn về phía chợ để coi cái mẹ nó sẽ về hay không. Cái chữ chờ đợi trong mong có nghĩa là tập trung, hướng về, không bị phân tâm. Rồi cái chữ chờ đợi vào trong mong này, cái nghĩa thứ hai là làm cho cái ngày đó mau tới. Cái này hơi khó đấy. Cái ngày nào mà Chúa đến, làm sao mà chúng ta nói Chúa mau tới được? Cái chữ này có nghĩa là chúng ta phải làm sao cho xứng đáng trong khi đợi chờ. Và lời hứa của Chúa như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14, câu đó chúng ta quen thuộc phải không? Câu đó là như thế nào? Chúng ta thử đọc Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14. Tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Như vậy muốn sự cuối cùng sẽ đến sớm thì chúng ta phải nỗ lực giảng tin lành khắp nơi, đúng không? Cảm ơn Chúa, bởi vì lời Chúa muốn nhắc cho chúng ta biết về thời và kỳ, nhắc chúng ta biết về trách nhiệm của chúng ta là những người thuộc về con cái của sự sáng, là địa vị của chúng ta đó là tỉnh thức và dè dữ. Phải biết làm gì? ECT ở trong cùng vua bình yên, sung sướng quá khi nghe tin dân tộc của bà ở trong cái sự nguy kịch sẽ bị tiêu diệt. Bà nói rằng biết nhưng không biết làm gì. Bà không vui nhưng mà không biết phải làm gì. Mặc đôi trên nói cho ECT biết là hãy vào gặp vua đi, hãy nói thẳng vấn đề mưu đồ của Haman là như thế nào. Nhưng ECT trả lời không được lệnh của vua mà vào thì làm sao? ECT nghĩ đúng. Nhưng lần thứ hai mặt đôi trên đến nói với ECT, ngươi phải tiếp tục nói, nếu ngươi không nói thì Đức Chúa Trời có cách khác, còn ngươi và nhà ngươi sẽ bị hư mất. Đây là một lời cảnh cáo cho ECT. Bởi vì nhân cái cơ hội đó Đức Chúa Trời đặt cho ECT phải lên tiếng, phải nói. Đã đến lúc mà chúng ta phải lên tiếng để bảo vệ hầu thánh Đức Chúa Trời, bảo vệ công việc của Chúa. Quý bạn chị em, ECT không nói ai nói? Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ có cách khác. Không bao giờ Chúa bị bó tay, bất lực trước con người, không chịu hành động đâu. Nhưng có một chú ECT đã ý thức và bà bắt đầu nói dâu chết. Hãy cầu nguyện cho tôi sẽ vào gặp vua. Nếu tôi chết, nếu phải chết thì chết. Bà nói một cách rất mạnh mẽ. Trước đây thì bà nói rằng vào thì chết, không được đâu. Nhưng bây giờ vì cái tầm quan trọng sự sống còn của dân tộc, phải lên tiếng, nếu phải chết thì chết. Xin Chúa cho chúng ta hãy làm tròn trách nhiệm của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau đốt này. Hãy nói trước khi không còn nói nữa được. Hãy nói trước khi chúng ta không thể nói được. Có khi tôi ý thức rằng cái chỗ đứng của tôi Chúa đặt để, tôi không nói thì ai nói trong giai đoạn này? Xin Chúa giúp cho chúng ta biết trách nhiệm của chúng ta trong thời kỳ sau rốt này. Không phải chỉ vì địa vị của chúng ta có, không phải vì thời và kỳ báo trước, mà còn trách nhiệm chúng ta với Chúa toàn. Đó là thật sự tỉnh thức và dè dữ đây. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Amen.